Chương 401. Dốc sức chiến đấu bị đánh bay, Tôn Ngộ Không chỉ có một ý nghĩ, sao lại bị tập kích bất ngờ, ta còn chưa chuẩn bị gì cả. Vừa nghĩ vậy, hắn đã thấy một cây trường thương tỏa ra ánh sáng xanh sắc lợi hại, đâm thẳng về phía mình. Mũi thương sắc bén khiến tóc gáy Tôn Ngộ Không dựng đứng. Tuy có 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp hộ thể và sức phòng ngự cường đại của hỗn độn cự nhân, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không tin mình có thể đỡ được mũi thương sắc nhọn này. Hắn thậm chí còn nghĩ, sau này có nên cho Kim Cô Bổng cũng có một mũi thương như vậy, càng sắc bén càng tốt, để xem ai còn dám cản trở mình, bị người thanh giáp đá bay. Nhưng thực tế Tôn Ngộ Không không hề bị thương. Bổ nguyên chi thổ trong 3.000 hoang thổ kiên cố nhất, biến thành áo giáp như thế nào mà mỏng manh. Hơn nữa, thanh giáp người đá Tôn Ngộ Không không phải vì muốn làm bị thương hắn, mà là thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không liên tục sử dụng thủ đoạn, thanh giáp người sợ rằng, nếu để Tôn Ngộ Không tiếp tục, mình sẽ không thể đánh lại. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng đỡ lấy trường thương, nhưng cây thương này lại lóe lên ánh sáng xanh. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngửa đầu ra sau. Ngay lúc hắn ngửa đầu, một đạo lục mang giống như mũi thương màu xanh lá đã đâm thẳng vào vị trí lúc trước của đầu hắn. Nếu Tôn Ngộ Không chậm hơn một chút, chỉ sợ đầu hắn đã bị nổ tung. Lúc này, người thanh giáp bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ tức giận. Bởi vì khi hắn điều khiển trường thương phát ra lục mang hoang vu cát bám trên kim cô bổng đã âm thầm lan tràn đến cánh tay của hắn và cắn đuốt một lượng lớn huyết nhục cùng linh lực. Nhưng ngay sau đó, trên cánh tay của người thanh giáp xuất hiện một lớp chất sừng màu xanh biếc, trực tiếp đẩy hoang vu cát ra khỏi cánh tay. Kinh nghiệm chiến đấu của Tôn Ngộ Không vô cùng lão luyện. Khi người thanh giáp tập trung sự chú ý vào hoang vu cát, Tôn Ngộ Không đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời sau một viên không gian xa ngân quang lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không vội vàng tấn công, mà là xòe bàn tay phải ra. Chín khối không gian xa xung quanh người thanh giáp đột nhiên lóe sáng. Sau đó chín cây xiềng xích sáng chói như kim cương xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Tôn Ngộ Không và chui vào hư không. Có lẽ trước đây Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra rằng nếu nuôi dưỡng những cây không gian xiềng xích đặc biệt trong đan điền, sau một thời gian, chúng sẽ nhiễm ý chí của mình. Khi đó, khả năng điều khiển, linh hoạt và giam cầm của xiềng xích sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc sử dụng không gian chi lực để ngưng tụ. Vì vậy, sau này Tôn Ngộ Không thường nuôi dưỡng không gian xiềng xích trong đan điền, chỉ khi sử dụng mới phóng thích ra bàn tay phải. Lần này cũng vậy. Và đây là lần đầu tiên hắn phóng thích cả 9 cây cùng lúc. Chưa dừng lại ở đó, sau khi 9 cây không gian xiềng xích hợp nhất, Tôn Ngộ Không tay kết pháp quyết và niệm chú, cửu tắc quyết, cửu tắc quyết, cửu tắc quyết, cửu tắc quyết, 8 thì là vì diệt, kèm theo dung hợp, theo tiếng Tôn Ngộ Không chức. Cửu tắc kim cương viên bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt người thanh giáp. Tuy nhiên, lần này, nó có chút khác biệt. Sau khi xuất hiện, kim cương viên không tấn công ngay mà hai tay nắm tay đập vào ngực điên cuồng. Mỗi lần đập, những đường vân màu tím sẫm lại lan tỏa trên ngực nó. Những đường vân này chính là biểu tượng của lực lượng hủy diệt trong chiêu thứ 8 của cửu tắc quyết. Nhờ dung hợp hỏa nhãn kim tinh và thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy nhiều thứ ở cấp độ sâu hơn. Và việc các chiêu thức trong cửu tắc quyết có thể dung hợp và sử dụng lẫn nhau là một trong những điều hắn phát hiện ra. Ngay khi cửu tắc kim cương viên xuất hiện, Tôn Ngộ Không lại lóe lên và xuất hiện ở vị trí cách người thanh giáp xa nhất, khoảng cách chừng ngàn mét. Lúc này, người thanh giáp vừa thoát khỏi sự ăn mòn của hoang vu cát và định quay người truy kích Tôn Ngộ Không. Nhưng không ngờ cửu tắc kim cương viên lại di chuyển linh hoạt và chặn đường đi của hắn. Thanh giáp vốn là linh hồn của ngự linh giả tách ra và dung hợp với thân thể thông bối viên hầu. Tuy đã có ý chí độc lập, nhưng hắn vẫn là phân thân của ngự linh giả, với thân phận cao quý của ngự linh giả. Hắn vốn không coi trọng những sinh vật được triệu hồi bằng thông linh. Lúc này, thấy đường đi bị chặn, người thanh giáp nổi giận. Hắn dùng trường thương màu xanh điểm ra hàng trăm đòn, bao phủ toàn bộ cửu tắc kim cương viên trong mạng lưới thương ảnh. Thanh giáp tin rằng, với độ sắc bén của trường thương, một đòn này đủ để biến đại tinh tinh thành thịt nát. Tuy nhiên, điều khiến người thanh giáp bất ngờ là đại tinh tinh không hề phòng ngự, mà thân hình khổng lồ đột nhiên biến mất. Khi mũi thương của hắn vừa điểm ra, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến từ phía sau. Không kịp thu thương hay quay người né tránh, thanh giáp chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bỗng nhiên, một hình thể to lớn hơn cả cửu tắc kim cương viên xuất hiện sau lưng hắn. Khi linh quý xuất hiện, Tôn Ngộ Không nhíu mày, bởi vì hắn nhận ra đây chính là thánh giáp quy mà hắn gặp trong thần kỳ Tiểu Sơn Cốc ở Hoàng Tuyền thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là con thánh giáp quy trước đây, con trước tuy mạnh, nhưng không thể sánh bằng con hiện tại. Đây là tổ tiên của thánh giác quy tộc sao? Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại một linh hồn và may rùa có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, linh quy xuất hiện sau lưng thanh giáp người không phải là thực thể, mà là một linh hồn thể. Tuy nhiên, mai rùa trên linh hồn thể thánh giáp quy là hàng thật giá thật, vị trí xuất hiện của linh quy vô cùng hoàn hảo. Nó hoàn toàn chặn đường đi của người thanh giáp. Cửu tắc kim cương viên phú búa tử, giáng mạnh xuống mai rùa của thánh giáp quy. Đúng vậy, không nhìn lầm đâu, cửu tắc kim cương viên đang cầm một cây búa lớn màu vàng. Cây búa này dài gần bằng cửu tắc kim cương viên, với phần đầu búa như cối xay, trông vô cùng uy lực. Cây búa này không phải tự nhiên xuất hiện. Khi Tôn Ngộ Không thử dung hợp chiêu thứ 8 và thứ 9 của cửu tắc quyết, hắn nảy ra ý tưởng dung hợp hỗn độn ngũ quyết với cửu tắc kim cương viên, thử nghiệm thành công. Khi Tôn Ngộ Không điều khiển cửu tắc kim cương viên sử dụng khai thiên nhất kích, thay vì hình ảnh búa lớn kinh hoàng như khi Tôn Ngộ Không sử dụng, cửu tắc kim cương viên đã hấp thu một phần hoang vu cát và 3.000 hoang thổ, tạo thành một cây búa lớn màu vàng kim óng ánh trong tay. Ngay khi búa xuất hiện, Tôn Ngộ Không kinh ngạc, nhưng chưa kịp định thần, cửu tắc kim cương viên đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn và tự mình giáng xuống một búa. Tại sao lại như vậy? Khai thiên nhất kích sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng là một loại năng lượng tấn công, giờ đây lại biến thành vũ khí. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, mà là nhiều lần, hoàn toàn là điều không thể tưởng tượng, nhưng dù thế nào, sự thật đã là như vậy, Tôn Ngộ không thể làm gì. Khi hắn tập trung chú ý vào mai rùa của thánh giáp quy, hắn lại một lần nữa kinh hãi. Tôn Ngộ không hiểu rõ sức mạnh của thánh giáp quy. Sức mạnh của nó không nằm ở khả năng chiến đấu, mà là ở khả năng phòng ngự, là một chủng tộc dành toàn bộ tâm huyết, thời gian và linh lực để tăng cường phòng ngự. Mai rùa của chúng có khả năng phòng ngự vô cùng cường đại, đặc biệt là con thánh giáp quy này khi còn sống có thực lực cấp giới chủ. Tuy nhiên, ngay cả với mai rùa có khả năng phòng ngự chí cường, vậy mà vẫn bị cửu tắc kim cương viên đánh nứt ra vài vết. Làm sao Tôn Ngộ không giật mình? Tuy nhiên, hắn cũng không chậm trễ. Nếu như hỗn độn ngũ quyết, thứ nhất, khai thiên nhất kích, thực sự có thể được cửu tắc kim cương viên sử dụng và uy lực còn mạnh hơn cả chính mình sử dụng, thì bốn thức còn lại có thể không? Tuy nhiên, dù trong lòng đã nảy sinh ý tưởng thử nghiệm, Tôn Ngộ không cũng không vội vàng thực hiện. Trong hỗn độn ngũ quyết, chỉ có khai thiên nhất kích và hỗn độn cử nhân biến là hắn quen thuộc nhất, nên hắn mới cho cửu tắc kim cương viên sử dụng thức thứ nhất. Với niệm thức còn lại, Tôn Ngộ không có gì đảm bảo có thể thành công. Đây là trận chiến sinh tử. Nếu thất bại, hắn sẽ không thể gánh chịu hậu quả. Ngay khi cửu tắc kim cương viên vung búa lớn chuẩn bị giáng đòn thứ hai, Tôn Ngộ không đã tung hai tay ra. Một cây xiềng xích không gian bằng kim cương xuất hiện bên cạnh thánh giáp quy, trói chặt nó lại. Khi búa thứ hai của cửu tắc kim cương viên sắp chém xuống, xiềng xích uốn éo, lật thánh giáp quy lại, khiến mai rùa hút xuống dưới, lộ ra linh hồn thể thánh giáp quy bên trong. Thánh giáp người biết rõ nếu búa này chém trúng, thánh giáp quy sẽ tan nát. Hắn không né tránh mà dùng trường thương điểm vào mai rùa nghiêng của thánh giáp quy, cố gắng lật nó lại. Tuy nhiên, trước khi trường thương chạm vào mai rùa, nó đã bị một cây xiềng xích khác xuất hiện bất ngờ quấn chặt lấy. Thanh giáp cũng mất đi khả năng kiểm soát cây trường thương màu xanh. Ngay sau đó, năm cây xiềng xích khác xuất hiện như năm con rồng thần ở năm hướng xung quanh người thanh giáp và lao vào tấn công hắn. Mất đi vũ khí, người thanh giáp không hề hoảng hốt, ánh sáng xanh lóe lên trên người hắn, một lớp sừng màu xanh xuất hiện ngăn cách xiềng xích không gian với cơ thể hắn. Không thể tiếp xúc với cơ thể hắn, xiềng xích không gian cũng không thể phát huy tác dụng giam cầm. Nhưng lúc này, thánh giáp quy đã bị cửu tắc kim cương viên chém thành hai nửa. Tuy nhiên, mai rùa không bị tấn công lần thứ hai. Có thể thấy cửu tắc kim cương viên đã sử dụng lực đạo và cây búa lớn một cách thành thạo.